là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh Yên Bái nỗ lực thanh toán bệnh dại, tiếp đó là ghi nhận huyện Mù Cang Chải nâng cao chất lượng dân số, phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Đến nay toàn tỉnh Yên Bái có trên 2.000 doanh nghiệp giải quyết việc làm cho gần 50.000 lao động với mức thu nhập bình quân khoảng 5 triệu đồng một người một tháng. Trung bình mỗi năm các doanh nghiệp nộp vào ngân sách nhà nước gần 1.500 tỷ đồng, chiếm trên 60% tổng thu cân đối trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng trong các doanh nghiệp vẫn còn những khó khăn và phát triển tương xứng với tiềm lực về nguồn nhân lực trong khu vực này. Thực hiện đề án số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình về tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời có những tháo gỡ khó khăn vướng mắc, củng cố kiện toàn và thành lập tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp. Nhờ đó đã thành lập mới được 21 tổ chức đảng, kết nạp mới gần 600 đảng viên.
Thời gian qua, tỉnh huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư, triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư công năm 2023 hiệu quả. Theo đó, tỉnh đã ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm, công trình chuyển tiếp, công trình hoàn thành trong năm 2023. Các chủ đầu tư đã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, các công trình trọng điểm của tỉnh. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 9.951 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, tỉnh đã chỉ đạo đẩy nhanh quá trình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước. Cụ thể về kế hoạch vốn, chính phủ giao đã giải ngân đạt trên 1.579 tỷ đồng, bằng 41,7%. Về kế hoạch vốn do Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính theo dõi đã giải ngân đạt 1.747 tỷ đồng, bằng 37,8%. Để sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các ngành tăng cường giám sát chặt chẽ việc giải ngân vốn đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
Từ đầu năm đến nay, ngành thuế đã có nhiều giải pháp để tăng cường hỗ trợ người nộp thuế. Cùng với việc thực hiện tốt công tác hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế, hỗ trợ giải đáp qua điện thoại và tại bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công, trả lời giải đáp vướng mắc về chính sách bằng văn bản, ngành thuế đã tổ chức 9 lớp tập huấn cho 820 lượt doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh, tổ chức đối thoại với 732 lượt người, thực hiện hỗ trợ trả lời qua điện thoại cho trên 3.000 lượt người nộp thuế, qua Zalo 333 lượt, hỗ trợ chính sách thuế bằng văn bản 21 lượt, đảm bảo đúng hạn. Thời gian gần đây, ngành thuế còn đặc biệt chú trọng việc hỗ trợ người nộp thuế bằng phương thức điện tử. Từ đầu năm đến nay, toàn ngành đã tiếp nhận trên 70.000 lượt hồ sơ, trong đó hồ sơ bằng phương thức điện tử trên 51.000 lượt. Trên 99% hồ sơ trả kết quả đúng thời hạn theo quy định. 100% hồ sơ đăng ký thuế đã được tiếp nhận qua giao dịch điện tử liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh cũng đã tổ chức trả thưởng cho 19 người trúng thưởng của chương trình Hóa đơn may mắn quý 1 quý 2 năm 2023 với tổng trị giá các giải thưởng là 120 triệu đồng theo đúng quy định.
Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều công ty doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn đang gặp khó khăn do không xuất khẩu được sản phẩm, thì tại khu công nghiệp Minh Quân thuộc địa bàn huyện Trấn Yên, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và đầu tư Lâm Phong, chuyên sản xuất kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng từ gỗ, tiếp tục nhận được nhiều đơn hàng mới và tạo việc làm cho hàng trăm lao động với mức thu nhập cao. Những ngày này, trên 600 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và đầu tư Lâm Phong khu công nghiệp Minh Quân thường xuyên phải tăng ca tăng giờ làm mới kịp đủ đón hàng để xuất khẩu. Trung bình mỗi tháng, thu nhập của người lao động từ 7 đến 9 triệu đồng, nhưng nhờ tăng ca nên thu nhập tăng lên từ 12 đến 13 triệu đồng một tháng. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và đầu tư Lâm Phong khu công nghiệp Minh Quân vui vẻ cho biết.
Thị trường Mỹ họ rất là khó tính, họ rất là khắt khe trong cái phần mà mẫu mã sản phẩm và chất lượng của sản phẩm. Chính vì vậy mà công ty chúng tôi trong quá trình sản xuất cần phải kiểm soát cái chất lượng của mình và luôn nâng cấp cái chất lượng sản phẩm cũng như là cập nhật những cái mẫu mã mới để đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường.
Năm 2021, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và đầu tư Lâm Phong chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu công nghiệp Minh Quân với quy mô ban đầu chỉ vài chục công nhân. Nhận thấy tiềm năng thế mạnh về các sản phẩm từ gỗ, Yên Bái rất lớn nên công ty đã quyết định đầu tư mở rộng thêm dây chuyền sản xuất các sản phẩm đồ gỗ gia dụng phục vụ sinh hoạt gia đình với mẫu mã đa dạng, kích cỡ khác nhau. Nhờ đó, ngày càng có nhiều khách hàng lớn đặt mua. Trong khi nhiều đơn vị doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang gặp những khó khăn không thể xuất khẩu được, thì công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và đầu tư Lâm Phong đã có những cách làm sáng tạo để việc sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định. Năm 2022, tổng doanh thu xuất khẩu của công ty đạt gần 600 tỷ đồng, dự kiến năm 2023 sẽ tăng gấp đôi. Tiếp tục duy trì tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bệnh dại gây ra do virus dại lây truyền từ vết cắn, cào, liếm của động vật mắc bệnh dại. Virus sẽ xâm nhập vào mô dưới da và cơ, sau đó sẽ di chuyển theo các dây thần kinh tấn công vào các bộ não. Người bị phơi nhiễm nếu không tiêm phòng vaccine dại sẽ không thể tránh khỏi tử vong trong vòng 10 ngày kể từ khi lên cơn dại. Hiện nay, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nắng thất thường. Đây là môi trường thuận lợi, dễ phát sinh bệnh dại ở đàn chó mèo, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của con người. Tại Yên Bái, từ đầu năm đến nay đã xuất hiện trường hợp tử vong do bệnh dại, vì vậy người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh, tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra, phản ánh của phóng viên chương trình.
Tháng trước, người đàn ông 60 tuổi ở xã Yên Hợp, huyện Văn Yên bất ngờ phát bệnh dại với các triệu chứng đau mỏi lưng và các khớp, mệt mỏi, sốt cao, co giật tay chân, hoảng hốt, sợ gió, nước và ánh sáng. Sau khi được chẩn đoán và xét nghiệm nước bọt xác định bệnh nhân tử vong 3 ngày sau đợt khởi phát đầu tiên vì không cách nào cứu chữa. Theo thông tin từ gia đình, bệnh nhân bị chó cắn khoảng hơn 2 tháng trước nhưng không tiêm vaccine phòng dại. Ông Phùng Văn Lệnh, trưởng trạm y tế xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nói.
Năm 2023 này, thì sau 6 tháng đầu năm, thì theo rà soát của trạm y tế và phối hợp với chỗ trưởng thôn thực hiện rà soát, thì số người bị chó mèo cắn 6 tháng đầu năm là 42 người. Trong 42 người thì được rà soát thì có 41 người thì đã được tiêm chủng và một trường hợp thì chưa được tiêm chủng. Và cũng đã trong trên địa bàn thì đối với cái trường hợp mà chưa tiêm chủng thì cũng vừa rồi cũng xảy ra tình trạng là phát cơn và cũng đã tử vong. Đối với những cái trường hợp không đi tiêm chủng, lý do của người dân ấy, ở đây là chủ yếu là do người dân chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh dại. Thứ hai là có một số người thì cũng hiểu biết thì cũng nắm thì cũng chưa chắc nên vẫn có những cái trường hợp mà dùng thuốc nam để chữa cái bệnh dại.
Bệnh dại là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thế giới cũng như tại Việt Nam với tỷ lệ tử vong trên số ca mắc cao nhất lên tới gần 100%. Thời gian ủ bệnh dại ở người thông thường từ 1 đến 3 tháng sau phơi nhiễm. Tuy nhiên cũng có trường hợp thời gian ủ bệnh kéo dài tới một vài năm. Nhiều trường hợp tử vong sau nhiều năm bị chó cắn, thời gian ủ bệnh phụ thuộc vào tình trạng nặng nhẹ của bệnh. Vết cắn càng nặng và gần cơ quan thần kinh trung ương như vùng đầu, mặt, cổ, ngón tay, ngón chân thì càng nhanh phát bệnh. Khi bị chó mèo cắn, cào, ngay sau khi phơi nhiễm virus dại, nếu không tiêm vaccine kịp thời, triệu chứng đầu tiên của người bệnh là đau đầu, sốt, mệt mỏi, tê và đau ngay tại vết thương. Khi virus xâm nhập sâu vào não bộ, người bệnh bắt đầu có biểu hiện mất ngủ, sợ ánh sáng, sợ tiếng động, sợ gió, tăng tiết nước bọt, hạ huyết áp. Bệnh tiến triển đến mức người bệnh không thể uống nước, không nuốt được, ăn uống trở nên cực kỳ khó khăn. Ở thể này, người bệnh sẽ tử vong chỉ sau một tuần kể từ ngày phát bệnh. Thể bại liệt ít gặp hơn khiến người bệnh tê liệt toàn bộ cơ thể, rối loạn đại tiện, liệt tay chân. Người bệnh sẽ tử vong ngay nếu liệt lan đến cơ hô hấp. Khi phát dại, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn cho đến lúc tử vong. Tại tỉnh Yên Bái ghi nhận lưu hành bệnh dại từ nhiều năm nay, hàng năm vẫn xuất hiện các trường hợp tử vong do lên cơn dại. Trong 5 năm trở lại đây, từ 2018 đến 2022, có gần 6.000 ca phơi nhiễm dại được tiêm phòng, trong đó có 5 ca tử vong do bệnh dại. Hầu hết các ca tử vong đều bị chó cắn và không được điều trị dự phòng bằng vaccine và huyết thanh kháng dại. Trong những năm qua, mặc dù công tác phòng chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến, tuy nhiên vẫn gặp không ít khó khăn. Ông Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Bệnh dại thì là bệnh viêm não tủy cấp tính do virus dại gây ra và lây truyền từ động vật sang người. Chủ yếu là lây truyền qua cái vết cắn của động vật mắc bệnh. Thế và tại tỉnh Yên Bái thì bệnh dại lưu hành ở hết các huyện, thị xã, thành phố. Thế và cái nguồn lây bệnh ấy, thì nguồn lây bệnh chính ấy, thì là do chó cắn. Thế và bệnh thì thường tăng cao vào mùa hè nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm. Bệnh dại trên người thì cũng có thể nói khẳng định là có thể phòng, tức là điều trị dự phòng bằng vaccine và huyết thanh kháng dại. Thế và tiêm vaccine dại cho cả người và động vật, chủ yếu là tiêm phòng cho chó thì là cái biện pháp hiệu quả để phòng và chống bệnh dại.
Bệnh dại hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, do đó ngay sau khi bị chó mèo cắn, liếm vào vết thương hở, người dân cần rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng đặc liên tục trong 15 phút. Sau đó đến ngay trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời và tuyệt đối không được dùng thuốc nam hoặc tự chữa bệnh dại. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, trong một vài năm trở lại đây, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên hầu hết người dân trên địa bàn tỉnh đã nhận thức được mức độ nguy hiểm của bệnh dại cũng như tầm quan trọng của việc tiêm phòng. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mở rộng cung cấp dịch vụ tiêm phòng dại cũng là cơ sở giúp Yên Bái tiến tới thanh toán bệnh dại theo mục tiêu của Bộ Y tế. Ông Hoàng Văn Thắng, thôn trung tâm xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Tôi bị chó nhà cắn vào ngày 20 tháng 4, 2023. Trong quá trình tôi bị chó cắn như vậy thì tôi cũng đã tự xử lý. Thứ nhất là ra vòi nước, lấy xà phòng tôi rửa xong. Thế thì tôi sang chỗ trung tâm chỗ y tế của xã Bình Thuận để rất là tư vấn. Tiếp đó được nhân viên y tế của trạm y tế xã Bình Thuận giới thiệu lên có điểm tiêm ở tại trạm xá của Nghĩa Tâm. Thế tôi đến tôi tiêm tổng cộng là tất cả là từ hôm 21 tháng 4 đến 23 tháng 5 là tôi đã tiêm hoàn thành được 5 mũi. Mà trong quá trình tiêm thì thực ra là tôi thấy sức khỏe của tôi đến giờ phút này nó rất là bình thường. Thì theo mọi người là cũng sợ và là đi tiêm thuốc thì nó có hại cho sức khỏe, nhưng bản thân tôi thấy là cái thuốc của thế hệ mới bây giờ thì tôi thấy nó rất là tốt, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe.
Hiện nay Yên Bái đang duy trì hoạt động hiệu quả hệ thống 13 điểm tiêm phòng bệnh dại các tuyến với đầy đủ các loại vaccine và huyết thanh phòng bệnh dại, đảm bảo đủ phục vụ cho người dân đến tiêm dịch vụ và tiêm phòng miễn phí cho người nghèo. Đặc biệt các loại vaccine được sử dụng hiện nay là vaccine tinh chế phòng bệnh dại cho cả người lớn và trẻ em. Sau khi tiếp xúc hoặc bị con vật nghi dại cắn không có tác dụng phụ gây hại đến hệ thần kinh hay trí nhớ so với vaccine dại thế hệ cũ. Vì vậy, để phòng chống bệnh dại, người dân cần nghiêm túc thực hiện các quy định về tiêm phòng vật nuôi cũng như khuyến cáo của ngành y tế khi không may bị chó mèo cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong công tác dân số kế hoạch gia đình, việc giảm tỷ lệ sinh con thứ ba làm thay đổi nhận thức của các gia đình sinh con một bề luôn là bài toán khó ở nhiều địa phương, nhất là vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, những cách làm sáng tạo, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số tại Mù Cang Chải về công tác dân số kế hoạch gia đình có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ người trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai ngày càng gia tăng, góp phần giảm dần tỷ lệ sinh con thứ ba và nâng cao chất lượng dân số kế hoạch gia đình.
Là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn có tới 99% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nên nhận thức của người dân Mù Cang Chải về công tác dân số kế hoạch gia đình còn nhiều hạn chế. Bởi bà con cần lưu giữ một số phong tục tập quán lạc hậu, quan niệm gia đình đông con nhiều cháu mới có phúc và phải có con trai nối dõi tông đường vẫn còn tồn tại trong suy nghĩ của nhiều gia đình. Đặc biệt, việc thiếu hiểu biết về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sinh nhiều con đã tạo áp lực về kinh tế, kéo theo nhiều hệ lụy, phá vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền nhằm giảm tỷ lệ sinh được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để làm thay đổi nhận thức của người dân. Trong công tác dân số kế hoạch gia đình, thực hiện công tác này nhiều năm trở lại đây, Trung tâm Y tế huyện đã làm tốt công tác tham mưu với huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Cử cán bộ chuyên trách, cộng tác viên dân số đến từng hộ gia đình, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân số, thành lập các câu lạc bộ tiền hôn nhân, câu lạc bộ không sinh con thứ ba, tuyên truyền về những hệ lụy của hôn nhân cận huyết thống, về mất cân bằng giới tính, bình đẳng giới, vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Y sĩ Phạm Hồng Sơn, phụ trách phòng khám đa khoa khu vực Khao Mang, huyện Mù Cang Chải nói:
Phòng khám đa khoa Khao Mang là cũng đã làm các kế hoạch phối hợp với ủy ban nhân xã cùng với các đoàn thể xã, ban ngành của xã lên từng bản cũng tuyên truyền vận động nhân dân. Đấy. Có thể là tuyên truyền nhóm hoặc là tuyên truyền vào những buổi họp bản, rồi có thăm những hộ gia đình khi mình đi cán bộ thông tin tiêm chủng này. Thì đến những gia đình đấy là thấy họ có thai hoặc nói thì tuyên truyền vận động họ thì là trong 2 năm gần đây nói chung là đồng bào ta là cũng biết là đổ xuống khám thai. Thế còn cái phương pháp kế hóa gia đình ấy là bây giờ là nhân dân là đồng bào cũng biết là đẻ ít con, nên là nhiều người dân là cũng xuống cơ sở y tế để được cán bộ y tế hướng dẫn các biện pháp tránh thai.
Bà Sùng Thị Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kha Mang, huyện Quan Trải đánh giá.
Trong những năm gần đây thì công tác kế hoạch hóa gia đình đã thực hiện rất tốt và tỷ lệ sinh con thứ ba thì dường như là đã giảm và đến hiện nay thì là đã không còn. Việc tảo hôn thì cũng đang giảm dần trong giới trẻ. Cái việc này thì cũng đã góp phần cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các lực lượng lao động thì tập trung vào phát triển kinh tế và sức khỏe của trẻ em thì được chăm sóc tốt hơn. Công tác giáo dục thì được đảm bảo và các trẻ em thì được đến trường đúng độ tuổi và tỷ lệ trẻ em học tập trên địa bàn là hầu hết là đạt 100%.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên nhận thức của người dân bà con dân tộc thiểu số về kế hoạch gia đình ngày càng được nâng lên. Các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ luôn ý thức về khoảng cách sinh và sinh con đúng chính sách dân số, dù gái hay trai chỉ hai là đủ. Nhờ vậy, tỷ lệ sinh con thứ ba ở Mù Căng Chải ngày càng giảm. Đáng kể, đến năm 2022 còn khoảng 20%, nhờ đó nhiều gia đình có điều kiện tốt hơn để chăm sóc dạy dỗ con em và phát triển kinh tế vươn lên làm giàu. Ông Cứ A Hồng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quan Trải nói.
Với vai trò là ngành y tế huyện Mù Căng Chải, chúng tôi đã tham mưu cho huyện rất là cụ thể trong cái từng giải pháp để tháo gỡ những vấn đề này. Thế thì trải qua một hai năm thực hiện đến nay thì tỷ lệ dân số của huyện Mù Căng Chải có nhiều chuyển biến và tỷ lệ phát triển tự nhiên về dân số đã giảm, rồi là tỷ lệ sinh con thứ ba cũng đã giảm.
Những năm trước đây, Mồ Dề là một trong những xã có tỷ lệ mất cân bằng giới tính và tỷ lệ sinh con thứ ba cao nhất tại huyện Mù Căng Chải. Để giảm tình trạng này, trạm y tế đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, cán bộ dân số, tích cực vận động người dân chấp hành đúng luật hôn nhân và gia đình. Với sự vào cuộc đồng bộ, phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể trong việc triển khai hàng loạt các giải pháp, trong đó có việc tranh thủ phát huy nguồn lực để các đề án về nâng cao chất lượng dân số như đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chiến dịch tăng cường vận động lồng ghép dịch vụ sinh sản, kế hoạch gia đình, đề cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền vận động can thiệp giảm thiểu sớm bệnh tật ở thai nhi và trẻ sơ sinh, tăng cường tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân. Đến nay, quy mô gia đình có 2 con trên địa bàn xã ngày càng phổ biến, các bà mẹ mang thai thực hiện khám siêu âm theo định kỳ, chấp hành tốt chương trình tiêm chủng mở rộng và chống suy dinh dưỡng ở trẻ 5 tuổi. Ông Giàng A Lử, Phó trưởng trạm y tế xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải chia sẻ.
Hiện nay thì người dân cũng đã biết đến trạm để sử dụng các biện pháp tránh thai, thứ nhất là đạp vòng này, uống thuốc tránh thai, tiêm thuốc tránh thai. Thế thì hiện nay thì các đối tượng trên địa bàn đang sử dụng các phát tránh thai này là cũng tương đối là nhiều. Hiện nay là cái số tiêm đang đạt kết quả là 44 người hiện nay đang duy trì tiêm thuốc. Còn uống thuốc thì trên 60 người và số các trường hợp là tiêm đạp vòng thì trên 500.
Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất, trạm y tế xã Mồ Dề đã phát huy tốt vai trò của đội ngũ y tế, đặc biệt là y tế thôn bản cũng như mạng lưới già làng trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng về chính sách dân số kế hoạch gia đình tới từng gia đình cá nhân. Chị Hàng Thị Mỉ, trạm y tế xã Mồ Dề nói:
công tác tuyên truyền về cái tiếng phổ thông thì cũng hạn chế. Chủ yếu là chúng tôi đi tuyên truyền bằng tiếng Mông và dùng những cái tranh ảnh và những cái động tác mà bà con dễ hiểu và bà con dễ nhận biết thì bà con mới nhận ra được.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do nguồn lực đầu tư cho công tác dân số kế hoạch gia đình chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, công tác xử lý các trường hợp vi phạm chính sách dân số kế hoạch gia đình chưa đủ mạnh, việc đưa nội dung kế hoạch gia đình vào hương ước quy ước thôn bản và thực hiện nghiêm các quy ước hương ước thôn bản chưa được triển khai mạnh mẽ. Có thể khẳng định cái được lớn nhất của công tác dân số tại huyện Mù Căng Chải trong những năm gần đây là sự chuyển biến từ tư duy thành hành động của đại bộ phận người dân, đặc biệt là dân số trong độ tuổi sinh đẻ trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, sử dụng các biện pháp tránh thai và quan tâm nuôi dạy trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ. Anh Mùa A Thắng, thôn Háng Phừ Loa, xã Mồ Dề nói:
cũng mở từ mình nhỏ thế mà
Nhà mình đẻ hai con gái rồi, cũng nhiều người khuyên nên đẻ thêm con trai để còn có người chăm sóc khi tuổi già. Nhưng nghe cán bộ tuyên truyền đẻ nhiều con sẽ rất vả, nên mình cho vợ đi đặt vòng tránh thai, không đẻ thêm nữa. Bây giờ bình đẳng rồi, con nào cũng là con mình. Đẻ ít để có thời gian làm ruộng, làm nương, phát triển kinh tế thì không lo sau này đói khổ. Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số, đặc biệt là nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới, đến nay tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở Mù Căng Chải chỉ còn gần 1,5%, tỷ lệ giảm sinh đạt 0,9%, tỷ suất sinh thô là hơn 19%, tỷ số giới tính khi sinh là 109 bé trai trên 100 bé gái. Đặc biệt tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng biện pháp tránh thai đạt hơn 65% và tỷ lệ tảo hôn chỉ còn khoảng 3%, giảm gần 1,5% so với năm 2021. Thời gian tới, để nâng cao chất lượng dân số cho đồng bào dân tộc thiểu số, Trung tâm Y tế Mù Căng Chải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về luật hôn nhân và gia đình, nâng cao dân trí cho đồng bào, đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi đến trường. Phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu trong các cuộc vận động quần chúng để thực hiện tốt việc truyền thông, thay đổi nhận thức, xóa bỏ các quan niệm lạc hậu, tích cực triển khai các hoạt động để đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, mô hình tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh, góp phần từng bước nâng cao chất lượng dân số và chất lượng cuộc sống của người dân.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn sinh học đã và đang trở thành xu hướng tất yếu trong phát triển nông nghiệp bền vững. Điều này không chỉ đảm bảo thu nhập, tránh rủi ro cho người nông dân mà còn cung cấp các sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, ghi nhận sau của phóng viên chuyên mục.
Trong xu thế hội nhập toàn cầu, vấn đề xây dựng chuỗi cung cấp thực phẩm nông sản an toàn là xu hướng tất yếu của ngành nông nghiệp nhằm thay đổi tập quán canh tác, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch của người dân. Bắt kịp xu thế này, nông dân Yên Bái đã hình thành được các mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm. Tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên hiện đang áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn đối với các mô hình cá tầm, vịt bầu lâm thượng, nuôi lươn không bùn. Qua thời gian áp dụng cho thấy chăn nuôi theo hướng này đảm bảo tính bền vững cho người dân. Ông Triệu Khánh Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Hồng nói:
Có thể thấy hiện nay cái nhu cầu của thị trường, thị hiếu của khách hàng và đặc biệt là cái yêu cầu đối với lại cái chất lượng sản phẩm đầu ra của khách hàng nó rất là cao và người ta quan tâm hướng tới đến cái sản phẩm nông nghiệp an toàn. Do vậy là xuất phát từ thực tế đó thì trong năm 2022 và 1-2 năm trở lại đây thì triển khai đối với các mô hình sinh kế, mô hình phát triển kinh tế ở địa phương thì chúng tôi cũng có những cái định hướng cho bà con nhân dân. Trong quá trình canh tác, quá trình chăn nuôi, quá trình sản xuất thì cũng áp dụng các cái mô hình cũng như áp dụng các cái quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ. Ví dụ như không sử dụng thuốc trừ cỏ rồi thì thuốc bảo vệ thực vật đối với lại canh tác cây lâm nghiệp. Thế và đối với lại sản xuất lúa thì áp dụng cái mô hình canh tác lúa cải tiến SLD giảm và tiến tới là không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình canh tác. Thế còn đối với lại hoạt động chăn nuôi thì như tôi nói lúc đầu, ngay từ đầu thì các cái mô hình chăn nuôi thì đều được áp dụng cái quy trình sản xuất kỹ thuật và hướng tới cái sản xuất nông nghiệp an toàn, từ cái lựa chọn con giống, quá trình tiêm phòng vaccine và đặc biệt là trong quá trình nuôi thì sử dụng và tận dụng những cái thức ăn sẵn có ở địa phương.
Hợp tác xã Nông Dược Yên Bái có địa chỉ ở Minh Tiến, huyện Lục Yên đang sản xuất 5 sản phẩm đông dược, là một trong những hợp tác xã phát triển các sản phẩm của mình theo cách thức xây dựng chuỗi cung cấp thực phẩm nông sản an toàn mang lại hiệu quả cao. Tận dụng lợi thế về thổ nhưỡng, hợp tác xã đã xây dựng vùng trồng nguyên liệu cây cà gai leo, rào cổ lam, cây gắm, rộng gần 7 hectare. Toàn bộ vùng trồng được dược liệu, chọn lựa kỹ càng, nguồn đất, nguồn nước, hạt giống, cây giống. Cho đến quy trình trồng chăm sóc dược liệu đều được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay hóa chất độc hại. Bên cạnh đó, hợp tác xã Nông Dược Yên Bái còn phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Dược Kiên Minh đầu tư một dây chuyền hiện đại sản xuất chế biến sâu các sản phẩm chăm sóc sức khỏe như thực phẩm chức năng, các sản phẩm hỗ trợ điều trị các bệnh lý như tiểu đường, gút, mỡ máu, gan nhiễm mỡ. Điều này đã mang đến những sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Bà Phạm Minh Loan, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông Dược Yên Bái cho biết.
Rộng với vùng dược liệu thì bên hợp tác xã chúng tôi là với cái quy mô là có hơn 2 mẫu đất để trồng dược liệu với cái sản phẩm như là thìa canh và cà gai leo Còn bên chúng tôi thiếu về cái nguồn đất để sản xuất dược liệu thì chúng tôi đã kết hợp với lại các cái thành viên trong hợp tác xã và các cái hộ nông dân ở cái khu gần với lại hợp tác xã chúng tôi để sản xuất đủ nguyên liệu cho hợp tác xã, và chúng tôi cũng đã kết hợp với lại công ty Thảo Dược Kiên Minh để sản xuất ra những cái dược liệu như là viên thể canh giảo củ lam, viên cao cắm. Chúng tôi cũng đã có những rất nhiều những nỗ lực, như là chúng tôi đã thay đổi một số các cái thiết bị sản xuất ra các cái sản phẩm để ra được các cái nguồn dược liệu như thế. Chúng tôi có như ở đây, như là chúng tôi có cái máy băm, chúng tôi cũng đã sử dụng cái máy băm sử dụng theo công nghệ chứ không phải băm tay như ngày xưa. Và đặc biệt là máy ở đây, máy phun thì chúng tôi sẽ dùng cái máy phun ly tâm để phun từ nước chuyển thành cao bột. Và tiếp nữa đó là về cái phần mà đóng gói thì chúng tôi có sử dụng máy dán màng siêu có theo dây chuyền để chúng tôi sử dụng thì cái chất lượng nó cũng sẽ cao hơn ạ.
Là xã vùng ven của thành phố Yên Bái với 153 hectare đất nông nghiệp, Tuy Lộc từ lâu được biết đến là nơi cung cấp nguồn rau lớn phục vụ nhu cầu của thị trường. Đặc biệt những năm trở lại đây, nhu cầu sử dụng tiêu dùng nông sản sạch của người dân tăng cao, do đó Đảng ủy chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động người dân tập trung sản xuất rau theo hướng an toàn. Hiện nay xã thường xuyên duy trì diện tích khoảng gần 5 hectare với trên 50 hộ dân tham gia. Để rau màu đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn, những năm qua các hộ dân tham gia sản xuất rau an toàn của xã Tuy Lộc đã luôn thực hiện các quy trình sản xuất từ khâu làm đất, lựa chọn cây giống phù hợp tới kỹ thuật chăm sóc, nước tưới, thu hoạch và bán sản phẩm theo quy trình. Bên cạnh đó, người dân xã Tuy Lộc còn thực hiện trồng rau cùng thời điểm, cùng cây giống và cùng sử dụng chế phẩm sinh học. Nhờ đó, năng suất chất lượng sản phẩm rau luôn đồng đều, đảm bảo các tiêu chí như an toàn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, an toàn về vi sinh vật và ký sinh trùng gây bệnh. Ông Nguyễn Mạnh Huân, Giám đốc Hợp tác xã Rau An Toàn xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, nói.
Trên cái diện tích của cánh đồng này thì làm theo một cái quy trình có sự chỉ dẫn của khuyến nông thành phố. Đấy, mà làm theo quy trình đấy, từ cái khâu đất rồi khâu mẫu đất mẫu nước là tất cả đều được kiểm tra và làm theo một cái quy trình nhất định theo quy trình của OCOP, chứ không phải là kể cả là phun thuốc hay quải phân hay là từ hạt giống cũng phải là có nguồn gốc hết, không làm bừa bãi được như quải phân hoặc là phun thuốc. Đấy, toàn bộ là trong cái quy trình làm là phải có, như ví dụ có sâu có bệnh thì người ta phun là phải đủ thời gian để cách ly, rồi thì là chăm sóc đúng kỹ thuật, rồi thì cũng thường xuyên kiểm tra rồi dọn dẹp vệ sinh.
Việc đầu tư tập trung xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn bền vững đã và đang được người dân doanh nghiệp áp dụng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh và bước đầu mang lại kết quả khả quan. Cùng với đó, các đơn vị ngành liên quan cũng thường xuyên quan tâm đến việc triển khai các chương trình hỗ trợ, thực hiện các dự án khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Điều này đã tạo điều kiện rất lớn giúp các hợp tác xã chủ động thích ứng, thay đổi cách làm cách nghĩ, từng bước xóa bỏ sản xuất manh mún nhỏ lẻ. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có gần 50 cơ sở sản xuất trồng trọt được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, nông nghiệp hữu cơ, vệ sinh an toàn thực phẩm, với diện tích trên 10.000 hectare gồm lúa, chè, quế, cây ăn quả và rau màu các loại. Trong đó trên 1.000 hectare chè, gần 135 hectare bưởi được cấp chứng nhận an toàn. Nhiều sản phẩm nông sản của Yên Bái cũng được bày bán ở hệ thống các cửa hàng nông nghiệp sạch, các trung tâm siêu thị như Big C, Copmark, Vinmark. Quy trình sản xuất được cơ sở giám sát chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ đầy đủ nghiêm ngặt các quy định về chất lượng bao bì, nhãn mác sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Ông Lương Ngọc Triều, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến Chè Hương Lý, nói.
Cũng rất cảm ơn Đảng, Nhà nước và các chính quyền địa phương cũng đã đồng hành cùng Hợp tác xã, thì chúng tôi xây dựng được 3 sản phẩm OCOP. Theo cái sản phẩm OCOP này thì cái được đầu tiên ấy, là như vậy là cũng nâng cái chất lượng giá trị sản phẩm của Hợp tác xã lên một bậc. Từ ngày đầu thì chúng tôi vừa cái quảng bá qua các kênh của chúng tôi, rồi kể cả trên trang web, rồi kể cả cái hỗ trợ của Sở Công Thương hoặc Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Và như vậy là rồi là các cái trang web, các trang sàn thương mại điện tử của bên Bưu điện hoặc của bên Viettel thì tất cả đều đồng lòng hỗ trợ, và thì nói chung là khách hàng nó ông ấy lớn dần lên. Và chúng tôi thì bây giờ thực hiện sản xuất ra thì cũng chỉ toàn giao cho các đại lý.
Sản xuất nông nghiệp an toàn bền vững là xu hướng tất yếu trong canh tác nông nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, việc xây dựng lộ trình cần đảm bảo phù hợp điều kiện sản xuất của từng địa phương, phù hợp với kế hoạch phát triển của ngành nông nghiệp và lĩnh vực có liên quan.
cũng như chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Có như vậy mới thu hút được các thành viên kinh tế tham gia sản xuất kinh doanh, phát huy có hiệu quả các tiềm năng lợi thế của địa phương, đáp ứng nhu cầu của thị trường, góp phần cải thiện hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, từ đó tăng thu nhập cho người dân.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.